người Do Thái để xin tha tội, để xin tha thứ. Và tôi biết là tôi đã đòi hỏi ông nhiều quá, nhưng nếu tôi chết mà không được tha thứ thì tôi chết không yên. Người tù, cái người Do Thái đứng dậy, ảnh im lặng nhìn hai cái bàn tay chắp lại trên ngực của cái người bệnh, và cái người bệnh chờ đợi. Người Do Thái quyết định, anh mở cửa bước ra ngoài. Khi mà về trại giam thì các bạn tù hỏi, anh mới kể, thì mấy người bạn tù mới nói thế này: nếu mà muốn á, thì cậu có thể tha thứ về bản thân cậu, về phần cậu, nhưng mà những người khác có cho phép cậu tha đâu, tại vì cái oán hận nó quá lớn. Cậu riêng phần cậu thì tha được, nhưng mà những người đã chết, hàng trăm ngàn người đã chết, không cho phép cậu tha tội. Thì sau đó cô y tá này, cô tìm lại cái anh Do Thái, trao tất cả những cái đồ của người đã chết, trừ cái chiếc đồng hồ muốn trao lại cho bà mẹ. Cái cô y tá này đưa cái đồng hồ mà người lính Đức ấy muốn nhờ cái anh Do Thái này đem về lại cho bà mẹ, thì lần thứ hai anh Do Thái này từ chối, anh không nhận và bỏ đi. Nhưng mà chúng ta hiểu trong lòng người này có hơi mềm lòng không thưa đại chúng, phải không? Và sau đó khi đã được trả tự do, anh có dịp anh ghé lại cái địa chỉ của bà mẹ của cái người lính Đức đó, anh ghé thăm. Thì đó là một bà mẹ đã già yếu, và khi gặp anh này, biết anh này đã gặp con trai mình trước khi chết, thì bà say sưa kể về con trai của mình. Một bà mẹ kể về con trai của mình bằng tất cả cái sự thương yêu. Thì cái anh Do Thái này, anh lặng yên ngồi nghe và lặng yên ra về. Câu chuyện chấm dứt bằng cái câu là: tôi có lý hay là tôi không có lý? Thì có phải là anh này cũng muốn tha thứ không? Đó. Nhưng mà muốn tha thứ mà không thể tha thứ. Thì trong đời thường của chúng ta, có khi nào chúng ta đã gặp những cái việc nó thương tổn quá sâu xa, rồi khi học đạo mình biết mình phải buông, phải buông. Nhưng mà mình buông không nổi. Đó, thì đó là những cái khó mà hôm nay chúng ta đưa nó ra thành vấn đề đây. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là đôi khi mình gặp cái người họ làm lỗi, họ xúc não mình sẵn sàng bỏ qua, nhưng mà họ không thay đổi thái độ, họ không sửa đổi, ngày nào cũng lặp lại chừng đó thương tổn với mình. Thì dễ bỏ qua hay là khó bỏ qua thưa đại chúng? Thì tâm Bảo Huấn có một cái câu như thế này: khi gặp kẻ xử với mình một cách ngang ngược thì nên coi như là đi trong bụi rậm, áo vướng phải gai, chỉ nên thong thả đứng lại gỡ dần ra mà thôi. Cái gai góc kia có biết gì mà đáng giận. Đại chúng có đồng ý như vậy không? Tại vì không lẽ mình tự làm khổ mình mãi, thôi thì mình buông đi cho khỏe lòng mình. Còn một trường hợp thứ ba cũng rất khó tha thứ, đó là duyên nghiệp. Tại vì không có nợ là không gặp nhau, không có oan gia là không gặp nhau. Mà gặp mà muốn buông, muốn tu mà cứ phải bực mình thì biết là oan gia. Có một vị thiền sư ngày xưa, khi còn là sa di, một hôm đi lấy nước thì phải đi xách nước rất xa, có được một cái xô nước trong về để ăn uống. Đi ngang một cái chợ có một cái người bán cá, đi ngang thì có một con cá trong cái giỏ của cái người bán cá, nó quẩy cái sao cái nó bắn vô ở trong cái xô nước sạch của cái chú sa di này. Thì chú thì còn nhỏ mà đi đường xa mới xách được cái xô nước sạch, gần về tới chùa bị cái con cá làm dơ, cái chú giận quá chú bắt con cá ra chú giục nó xuống đất, nó chết tươi luôn. Thì chú biết như vậy là sai, nhưng mà nó chết rồi. Thì sau khi lớn lên tu hành ra làm trụ trì, một hôm cái vị này lúc đó đã là thiền sư thông tuệ, thiền sư nói với chú: một công án 30 năm về trước hôm nay khế hợp rõ ràng. Nói một câu vậy không ai hiểu gì hết. Thiền sư này không có giải thích, mà ổng chỉ ra ngồi nơi chỗ thiền đường kiết già nhắm mắt lại. Thì lúc đó có vị thống binh Trương Lăng đi ngang qua. Thì thống binh Trương Lăng là một Phật tử thuần thành, trên đường dẫn binh đi đến Quang Trung thì đi ngang qua cái chùa đó. Khi đi ngang qua chùa, ông này là một Phật tử thuần thành, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên đi đến đó trong lòng bỗng dưng biến động, bỗng dưng bực bội như là nổi giận. Cái ông đi thẳng vào trong pháp đường. Vô pháp đường thì thấy thiền sư thông tuệ ngồi đó. Thì tự nhiên cái vị thống binh này nghe đùng đùng giận trong bụng, trừng mắt nhìn cái vị thiền sư. Thì thiền sư thông tuệ đang ngồi mới mở mắt ra cười, nói là ta đợi ông đã lâu rồi. Rồi cái ông thống binh này ông nói là tôi với thiền sư vốn chưa từng gặp nhau, hôm nay là lần đầu mới gặp, nhưng mà không hiểu sao lòng tôi đầy cả sân hận và thật sự chỉ muốn giết ngài mà thôi. Ông nói mà tay ông hờm sẵn trên cái đốc kiếm, có nghĩa là thật sự muốn rút kiếm ra. Vị thiền sư cười và kể lại chuyện 30 năm về trước, nói là ngài chính là con cá thuở ấy, do nhân duyên và do những cái phước duyên trước cho nên đời nay là thân người được làm thống binh, nhưng mà cái oán hận đó còn trong lòng ngài. Thì khi nghe tới đó, cái vị thống binh này sực tỉnh, và vì ổng là Phật tử thuần thành cho nên ngang đó ổng mới xá ba xá. Ổng nói oán thù vay trả thì biết bao giờ dứt, thôi ngày hôm nay xin được hóa giải. Cái ông xá ba xá thôi. Thì như vậy chúng ta thấy có những cái điều mình không hiểu được. Đại chúng có công nhận là trong những cái tương giao đời thường của mình, có những người sao mình gặp cái mình thương họ hả? Và có những người mình gặp cái mình không ưa hả? Dạ thưa có không ạ? Và khi mình biết tu á, mình lo mình điều tâm, cái người mình thương thì mình bớt thương, cái người mình ghét mình bớt ghét, nhưng mà sao á, nó vẫn âm ỉ đâu đó. Hoặc là có những người mình sợ họ như là sợ má mình vậy đó, và họ ăn hiếp mình vô cùng mình cũng không dám nói, có không? À thì như vậy mới biết là duyên nghiệp nhiều đời. Và vì vậy khi xảy ra những cái xúc não, chúng ta phải học cái bài tha thứ này. Tha thứ là một cái sự tự rèn tập mình. Trước hết mình tự rèn tập mình, mình tập buông. Mình thương mình còn phải buông, huống nữa là ghét, là oán, là giận. Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Phải cũng buông, trái cũng buông, đúng sai thương ghét buông ráo, không có suy tính, không có lý do, phải như buông như vậy. Lâu dần nó thành một cái thói quen, thì như vậy mới không có gì có thể làm vướng bận mình. Đại chúng có chịu như vậy không? Và lúc đó thì mình lại phải cảm ơn những cái nghịch duyên. Nhờ nghịch duyên cái mình mới ngán ngẩm, mình mới tu. Thứ hai là mình tập cái tâm từ của một người tu. Chúng ta tới chùa mà nếu mình giữ thì ngó bộ coi không được, nó không thích hợp với cái áo lam của mình. Thành ra có một cái câu rất là dễ thương: sự tha thứ như hương thơm của hoa violet để lại trên gót giày đã dẫm nát.